chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Giăng chương 12 câu 24 qua đề tài Kết quả từ cái chết. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy qua tiếng hát Mỹ Dung.
Cha nhân ái bước con về đây xa chuồng chiên Ngài, con buồn tê tái ngẩn ngơ đi mãi, thấy đâu bình an vui thú nhân gian, toàn đêm cay đắng đường đi muôn lối bước con. lòng con tan nát heo hon tạ tơi đau buồn trăm mối nói sao nên lời dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa về đây
Vừa rồi là ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy qua tiếng hát Mỹ Dung. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Kết quả từ cái chết. Phúc âm Giăng chương 12 câu 24 ghi như sau. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Đối với con người, chết là kinh nghiệm cuối cùng, và cũng là thất bại cuối cùng trên trần gian. Cho đến nay, tất cả mọi nỗ lực của con người chống lại với cái chết đều thất bại. Tuy nhiên, cách đây 2000 năm, khi nói về cái chết của Ngài, Chúa Giê-xu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc để nói lên một chân lý sâu sắc nhưng cũng là nguyên tắc, đồng thời là hy vọng duy nhất cho con người để đắc thắng sự chết. Chúng tôi xin mời quý thính giả cùng suy nghĩ về vấn đề trọng đại này. Tuần lễ cuối cùng cuộc đời Chúa Giê-xu trên trần gian thường gọi là tuần thánh hay tuần thương khó. Khi Chúa Giê-xu vào thủ đô Jerusalem, bị phản nộp, bị bắt, bị xét xử, bị quần chúng khước từ, rồi bị giết bằng một cực hình theo lối La Mã, được gọi là tàn ác hơn hết ngay cả đối với thế giới của 2000 năm trước. Trong khi chỉ có hai sách phúc âm là Matthew và Luca kỹ thuật sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, thì cả bốn sách phúc âm đều ghi lại rất chi tiết tuần thương khó và biến cố phục sinh, cho thấy tầm quan trọng hiển nhiên của hai biến cố này. Phúc âm Giăng chương 12 ghi lại một số sự việc xảy ra vào tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu, cũng là thời gian không khí thủ đô căng thẳng ngột ngạt, khi giới cầm quyền tôn giáo Do Thái đương thời tìm cách triệt hạ Chúa. Trên đường đi đến Jerusalem, Chúa Giê-xu ghé lại nhà Lazarus ở Bethany và Mary sức dầu cho chân Chúa tại đó. Có lẽ đây là một trong những giây phút êm dịu cảm động nhất trong 3 năm làm chức vụ. Nhưng giữa bức tranh đẹp đẽ, mô tả lòng yêu thương quý mến của Mary và gia đình Lazarus với Chúa Giê-xu, là một vết ố xấu xí thể hiện qua câu nói lạc lõng của Giuđa, phơi bày lòng tham dục mặc áo thương người. Sao không lấy dầu thơm đó bán lấy 300 denier bố thí cho người nghèo? Lời trách của Giuđa làm cho mọi người ngỡ ngàng. Chúa Giê-xu đã phải can thiệp, đồng thời nói đến cái chết Ngài sắp chịu. Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Chúa Giê-xu đã ý thức rất rõ cuộc tử nạn Ngài sắp chịu. Tất cả mọi sự đang diễn tiến theo kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không có chi tiết nào bất ngờ, không có biến cố nào là tai nạn. Hôm sau, Chúa Giê-xu cưỡi lừa vào thành Jerusalem như một vị vua hòa bình. Dân chúng thủ đô đem lá kè ra đón mừng Chúa, khiến cho giới cầm quyền Do Thái càng ghen tức hơn. Phe Pharisee trách móc nhau. Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 12 câu 19. Trong khi đó thì có mấy người Hy Lạp muốn được tiếp kiến Chúa. Chúng ta không biết rõ mục đích lời yêu cầu xin gặp Chúa này là để hỏi về việc gì. Tuy nhiên, đây là cơ hội để Chúa dùng một hình ảnh thật quen thuộc, nhưng để minh giải một chân lý thật mới mẻ. Khi hai môn đệ là Andre và Philip trình với Chúa Giê-xu về những người Hy Lạp này, Chúa đã nói, có thể không phải trực tiếp với những người ngoại quốc kia, nhưng với các môn đồ. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Hiển nhiên, sau biến cố tại làng Bethany trong nhà Lazarus, một lần nữa Chúa Giê-xu lại nói về sự chết của Ngài. Tại đây, Chúa không nói về sự chết như một biến cố bất đắc dĩ, nhưng như một diễn biến cần thiết. Sự chết đối với Chúa không phải là mất mát, nhưng là kết quả. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Nhiều năm trước, tuần báo Newsweek với chủ đề 2000 năm của Chúa Giê-xu đã ghi nhận những ảnh hưởng sâu đậm của Cơ Đốc giáo trong lịch sử thế giới. Tác giả Kenneth L. Woodward đã viết những dòng như sau. Các sử gia không ghi lại sự Giáng sinh của Ngài và trong suốt 30 năm âm thầm kế tiếp chẳng ai chú ý. Một người Do Thái sống trong vùng đồi núi Galilee nổi tiếng về tài giảng dạy và chữa bệnh xuất hiện vào năm 33 tuổi tại Jerusalem trong đại lễ vượt qua. Trong vòng 3 ngày, Ngài bị bắt, bị xét xử, bị kết tội phản nghịch rồi bị xử tử như một phạm nhân tầm thường hơn hết. Môn đồ của Ngài bảo rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Ngoại trừ những người tin Ngài, thì biến cố này đã qua đi không ai chú ý. Nhưng 2000 năm sau, các thế kỷ đã được tính từ năm Ngài Giáng sinh tại Nazareth, niên lịch ở Ấn Độ và Trung Hoa, cũng như niên lịch Âu Châu, Mỹ Châu và Trung Đông, đều sẽ ghi dấu khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Hết phần trích dẫn. Điều chúng ta muốn nói là làm thế nào Chúa Giê-xu đã để lại ảnh hưởng lớn lao như thế đối với nhân loại trong suốt 2000 năm qua. Chắc chắn không phải do những gì Chúa đã làm trong 3 năm ngắn ngủi, trong một vùng đất nhỏ hẹp chỉ bằng 1/10 diện tích nước ta, cho một số người ít oi, phần đông là giới bình dân. Ai có thể thay đổi dòng lịch sử nhân loại để lại ảnh hưởng sâu đậm, lớn rộng như thế trong vòng chỉ có 3 năm? Thông thường, để nhận định về cuộc đời sự nghiệp của các vĩ nhân, người ta chú ý đến những công trình nhân vật đó đã thành đạt trong một hay nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, khoa học, giáo dục, tôn giáo, xã hội, văn học, nghệ thuật hay thể thao. Trong trường hợp của Chúa Giê-xu, Ngài không viết một quyển sách nào, không thành lập một trường đại học nào, không hoạt động chính trị và cũng không điều khiển một guồng máy nhà nước nào. Nhưng hàng nghìn năm qua, người ta không thể phủ nhận ảnh hưởng sâu đậm của Ngài. Sau khi phục sinh và về trời, Chúa Giê-xu chỉ để lại một nhóm môn đệ. Nhưng tại sao Ngài đã để lại một ảnh hưởng cả nghìn năm đối với toàn thế giới? Hiển nhiên, người ta không thể truy nguyên ảnh hưởng của Ngài từ những thành đạt đã làm trong 3 năm ngắn ngủi, nhưng phải tìm từ một nơi khác. Và đó là trong điều Chúa Giê-xu đã tiết lộ qua hình ảnh của hột lúa mì phải chết đi sau khi gieo xuống đất mới đem lại kết quả. Ảnh hưởng của Chúa Giê-xu không phải xuất phát từ những việc Chúa làm trong 3 năm chức vụ, nhưng đã lưu xuất từ cái chết của Ngài và sự phục sinh xảy ra sau đó 3 ngày. Nói đến ảnh hưởng của Chúa Giê-xu đúng ra phải nói đến ảnh hưởng của cái chết của Ngài, chúng ta mới có thể thấy chỗ khác biệt đến độ tương phản với tất cả các nhân vật tôn giáo khác trong cả lịch sử nhân loại. Những người đương thời và ngay cả các môn đệ cũng không thể hiểu được tầm quan trọng về sự chết của Chúa Giê-xu. Khi Chúa báo trước rằng Ngài sẽ bị bắt, bị xét xử và bị giết tại Jerusalem, thì chính Phi-e-rơ là môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu đã can gián Chúa và đã bị Chúa của trách nặng nề. Khi Chúa Giê-xu bị bắt và bị xét xử, bị kết án rồi bị đóng đinh trên thập tự, thì nhóm môn đệ Chúa Giê-xu tan tác. Đây là biến cố hoàn toàn ngoài suy nghĩ của họ. Họ không bao giờ nghĩ rằng Chúa Giê-xu, đấng họ tin là con Đức Chúa Trời, với quyền năng như thế, lại có một kết thúc bi thương như vậy. Trong 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã làm bao nhiêu phép lạ, chữa lành bao nhiêu người mắc bệnh nan y, thậm chí Chúa đã kêu người chết sống lại. Nhưng khi bị đóng đinh trên cây thập tự, khi bị người ta chế giễu, nhạo cười bảo rằng nếu Ngài là con Đức Chúa Trời thì hãy xuống khỏi cây thập hình để họ thấy và tin, thì Chúa Giê-xu đã không làm gì cả, chỉ câm lặng và cuối cùng đã chết. Người ta kết luận rằng Giê-xu đã cứu người khác mà không cứu được chính mình. Đối với những người đương thời, cả những người vô tín lẫn các môn đệ, sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là một thất bại ê chề, là một sự thật phũ phàng. Đây là bức tranh trung thực của Kinh Thánh ghi lại cái chết của Chúa Giê-xu, không tô vẽ thêm, không cố làm giảm bớt tính cách bi thảm của cái chết này. Chính Chúa Giê-xu khi suy nghĩ đến cái chết cận kề cũng không tránh khỏi bối rối, vì chính Ngài cũng không muốn phải uống cái chén đau thương đó. Như được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 37 đến câu 39. Đoạn Ngài đem Phi-e-rơ và 2 người con của Cê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, cha ôi, nếu có thể được thì xin cho chén này lìa khỏi con. Xong, không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Phúc Âm Giăng chương 12 câu 27 cũng ghi lại một ý tương tự. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng chính vì sự đó mà con đến giờ này. 2 chi tiết chúng ta cần lưu ý trong những diễn đạt trên của Chúa Giê-xu trong giờ phút căng thẳng hơn hết. Thứ nhất, ngay cả đối với Chúa Giê-xu, sự chết không phải là một kinh nghiệm dễ dàng. Và thứ hai, chịu chết hay dâng mình làm sinh tế chuộc tội là mục tiêu Ngài nhập thể. Trở lại với hình ảnh minh giải của Chúa Giê-xu về hạt lúa mì phải chết sau khi gieo xuống đất thì mới đem lại kết quả lâu dài. Richard Dehan đã thuật lại câu chuyện sau. Trong một chuyến về thăm làng cũ ở một trang trại miền núi, sau 35 năm xa cách, một tín hữu đứng tuổi hăm hở đi thẳng ra con suối chảy cắt ngang trang trại để xem những cây walnut ông trồng khi còn là một học sinh tiểu học nay ra sao. Ông ngạc nhiên thích thú nhìn một hàng cây cao đứng uy nghi dợp bóng mọc dài theo bờ suối. Bất chợt ông cũng nhớ đến đống hột walnut còn lại ông để trên gác xếp trong căn nhà cũ. Rảo bước về nhà, ông mở cửa leo lên căn gác quen thuộc. Đống hột walnut vẫn còn đó, đầy bụi bặm và váng nhện. Ông bất giác rùng mình khi so sánh 2 hình ảnh tương phản. Hàng cây cao ngất uy nghi, xanh tươi bên bờ suối, và đống hạt walnut khô cằn bụi bặm trên gác xếp. Cái gì thay đổi 2 số phận này? Bí quyết nằm trong chân lý Chúa Giê-xu tiết lộ. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Cái chết của Chúa Giê-xu là thiết yếu cho chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giê-xu đã cương quyết tiến đến cái chết trên đồi sọ. Hột lúa mì phải chết, phải biến dạng, phải tiêu tan, thì cây lúa xanh tươi mới vươn lên, mới ra bông, mới kết hạt. rồi những hạt lúa này sẽ tiếp tục tiến trình đó, chấp nhận bị chôn xuống đất, biến dạng, tiêu tan để mọc lên vô số những cây lúa mới. Đó chính là cách Chúa Giê-xu thay đổi cả dòng lịch sử của nhân loại, khởi đầu bằng cái chết của Ngài, tiếp theo là bằng sự phục sinh vinh quang một khi hạt lúa đã chết đi. Bây giờ chúng ta đi thêm một bước xa hơn vào ý nghĩa thần học của cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết của một người công chính, của một người tuyệt đối vô tội. Theo định nghĩa, Đức Chúa Trời là đấng công chính. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công chính nơi con người. Tội nhân không thể thoát khỏi trừng phạt. Thiên bất dung gian. Bản chất công chính và thánh khiết của Ngài không chấp nhận tội lỗi, trong khi con người là tạo vật cao quý nhất của Ngài lại từ lâu sa đọa trong tội lỗi. Kinh Thánh nhiều lần khẳng định rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của tình thương. Thật ra, yêu thương là bản chất của Ngài, cũng như công chính và thánh khiết cũng là bản chất vĩnh hằng trong Đức Chúa Trời. Vì yêu thương, Đức Chúa Trời không thể chịu nổi, không nỡ để cho con người phải bị đọa đầy trong tội lỗi, cuối cùng hư vong trong hỏa ngục. Đó là lý do Chúa Giê-xu đã trở thành giải pháp cứu rỗi nhân loại. Đó là lý do Chúa Giê-xu là đấng vô tội, phải chịu chết thay thế cho con người. Có người sẽ đặt vấn đề bảo rằng, Đức Chúa Trời công chính mà để Chúa Giê-xu là đấng vô tội chịu chết một cách oan ức như thế, thì Ngài có công chính không? Câu trả lời của chúng ta sẽ đưa đến một chân lý cơ bản trọng yếu khác. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một con người vô tội không mà thôi, thì Đức Chúa Trời bất công. Nhưng vì Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời trong thân xác loài người, cho nên vấn đề đã khác hẳn. Nói cách khác, Đức Chúa Trời là quan án công chính không thể bỏ qua tội phạm. Nhưng sau khi kết án, chính Ngài đã nhận án phạt thay cho tội nhân để phạm nhân được sống. Thánh Phaolô đã nói đến chân lý này khi ông bảo rằng trong Adam mọi người đều chết, nhưng trong Chúa cứu thế mọi người đều sẽ sống lại. Đó là trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 22. Chính sự chết của Chúa Giê-xu đã khởi sự cho một dòng sinh mệnh mới. Hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Khi một người nhận tiền chuộc mạng mà Chúa Giê-xu đã đóng bằng cái chết thay thế trên thập tự giá, lúc đó Đức Chúa Trời là quan án mới có thể tuyên bố tha bổng và người đó sẽ nhận ơn tha thứ của Ngài. Được chia sẻ sự sống mới của cây lúa mọc lên qua sự phục sinh vinh quang của Chúa Giê-xu từ cõi chết. Trong Adam mọi người đều chết, nhưng trong Chúa cứu thế mọi người đều sẽ sống lại. Ước mong những nét chấm phá này sẽ giúp cho quý thính giả hiểu vì sao sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu đã thay đổi cả 2.000 năm lịch sử vừa qua của nhân loại. Cũng ước mong rằng sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu không chỉ là những giáo lý trong Kinh Thánh, nhưng thực sự cũng chuyển đổi cả cuộc đời mỗi chúng ta. Lịch sử thế giới thay đổi vì mỗi con người thay đổi từ một tội nhân thành con cái Đức Chúa Trời.
Chỉ
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.